Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Sau 23 video hồi ký của Xuân Vũ thì Thiên Hoàng nghĩ là chắc là thính giả của Thiên Hoàng cũng mệt lắm rồi đúng không ạ? Thiên Hoàng đọc cũng thấy cảm thấy rất là mệt và rất là căng thẳng trong những cái tình huống và trong những cái câu chuyện xảy ra ở trên đường Trường Sơn của anh Xuân Vũ. Thật sự là những câu chuyện như vậy, nếu mà không có người viết lại thì chúng ta không thể nào hình dung được rằng là trong cuộc đời này lại có những con đường kinh khủng đến như là con đường Trường Sơn. Và nếu mà không có bài viết của tác giả Xuân Vũ thì chúng ta không thể nào biết được những câu chuyện mà gọi là thâm cung bí sử của các vị lãnh đạo. Thật là kinh khủng. Hôm nay thì Thiên Hoàng đã xong cái hồi ký của Xuân Vũ quyển 3 rồi. Thiên Hoàng nghĩ là để chúng ta tạm thời giải lao thì hôm nay Thiên Hoàng sẽ chọn một cái bài mà nó cũng có tính cách nó hơi vui vui hài hước của một tác giả có tên là Phạm Chinh Đông. Bài này thì chẳng có dính dáng gì đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa cả. Bài này thì chỉ dính dáng đến những cái chuyện mà xã hội thôi, nhưng mà nó cũng vui vui. Thì Thiên Hoàng muốn đọc để thứ nhất là cho chúng ta relax, rồi bắt đầu chúng ta sẽ lại đi vào những câu chuyện khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện có tựa đề là Sư tử nhà tôi. Theo Thiên Hoàng biết đó thì hình như là gia đình nào cũng có một con sư tử hết đó quý vị ạ. À? Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe câu chuyện của anh Phạm Trinh Đông nha, để xem là sư tử của nhà anh như thế nào. Ở gần nhà tôi có một tay tên là Tân, mới qua Mỹ theo diện nhân viên sở Mỹ của vợ. Tình cờ một hôm tôi đến thăm nhà người quen và gặp anh ở đó, thành ra hai bên quen nhau. Xứ lạ quê người, có thêm một người đồng hương làm bạn thì cũng an ủi được nhiều. Bà vợ theo người chị học nghề móng tay, sáng đi tối về. Hai đứa con, thằng trai lớn đi học trung học gần đó, đứa em gái không chịu học nữa, nên mẹ dắt theo học nghề luôn. Và Tân tạm thời đi rửa chén nhà hàng trong lúc chờ kết quả xin việc ở một hãng cưa. Cuộc sống của một nhà chân ướt như thế, kể ra thì cũng tạm ổn lắm rồi. Vài lần Tân đến nhà tôi mượn điện thoại nói chuyện với người tình cũ ở bên Việt Nam. Hắn không dám dùng của nhà vì sợ vợ phát giác và cũng vì chưa biết cách xài thẻ điện thoại. Tôi hỏi, còn nợ nần nhau hay sao mà ăn vụng? Tân buồn bã, không có gì, chỉ thương tiếc một cuộc tình dở dang thôi. Có chồng con chưa? Chưa, vì quyết chí ở vậy. Tôi kêu lên, vậy sao? Vậy bây giờ tính sao? Thỉnh thoảng gọi thăm an ủi thế thôi. Ít lâu sau, Tân đến nhà tôi thường hơn, không hẳn để nhờ điện thoại, mà để than thở mọi điều. Hắn nói bà vợ tệ bạc quá, không lo lắng cơm nước nhà cửa gì cả, bắt hắn ngủ ở tầng hầm. Ít lâu sau nữa hắn rầu rĩ cho hay, vợ hắn vừa tìm gặp lại anh chàng Mỹ, trưởng phòng ngày xưa, và họ thường đi ăn tối cuối tuần với nhau. Và ít lâu sau nữa, Tân không còn đến nhà tôi. Tôi gần như quên hắn, cho đến một hôm tình cờ thấy hắn trong một cửa hàng. Tân có vẻ miễn cưỡng khi phải nói chuyện với vợ chồng tôi. Thiệt là lạ. Cuối cùng hắn nói, ly dị xong rồi, chịu hết nổi. Bây giờ làm gì ở đâu? Đi đi về về Việt Nam mua bán máy cày. Tôi tưởng mình nghe không rõ, máy cày. Tân đầy vẻ tự tin, máy cày cũ mua bên này đem về bán ở Việt Nam. Tôi không dám hỏi thêm, dù sao cũng đáng ca ngợi những nỗ lực làm ăn đó. Trước khi chia tay, Tân nói, chuyến rồi về bển mới quen một cô bác sĩ còn độc thân, chắc là cưới qua quá. Còn cuộc tình dang dở thì sao? Để an ủi vậy thôi anh ơi. Từ đó, tôi không còn gặp Tân nữa. Không hiểu vì không có duyên hay cố tình lánh mặt nhau. Vài năm sau, trong một lễ hội tôn giáo đầu năm, vợ chồng tôi bất ngờ gặp lại vợ Tân và hai đứa con. Chị có giọng nói u buồn. Có người vợ bệnh hoạn, không thể ăn ngủ với chồng. Ảnh không thương mà cứ đòi ly dị thì thôi cũng đành. Bây giờ ham vợ trẻ, có địa vị, nên rước bà bác sĩ qua. Ai dè bà bác sĩ chê thợ máy, nói là trình độ chênh lệch không thể ý đầu tâm hợp và đang chuẩn bị chia tay. tôi thực sự ngao ngán chuyện đời. Chị có nghe chuyện máy cày của ảnh không? Chị mỉm cười, nụ cười không tròn. Không thấy máy cày mà chỉ thấy ảnh cày từ sáng tới chiều trong hãng đồ sắt. Vừa êm êm chuyện ly dị của vợ chồng nhà Tân, thì lại đến chuyện bỏ nhau của vợ chồng Minh, tên bạn cũ chí thân. Ngày đó Minh là lính lác trai tơ, vợ Minh làm sở Mỹ. Có đứa con lai đen, tóc quăn như ổ đĩa. Duyên nợ xui khiến nên Minh quyết chí lấy nàng làm vợ, bất kể sự chống đối quyết liệt của gia đình. Từ từ đâu cũng vào đấy, hai người hạnh phúc bên nhau tràn trề, sinh thêm một mớ con chung, gái trai quá đủ, một nhà an vui. Rồi nước mất. Minh là lính lác nên thoát cảnh lao tù cải tạo, ở nhà cùng vợ bươn chải nuôi con. Đến khi có chương trình tái định cư, gia đình Minh qua Mỹ với dạng con lai. Ai cũng nói hắn có số xuất ngoại, nếu không hốt ổ kia thì chắc gì Mỹ với Mung. Cả hai đều đi làm, lao động chân tay, tiền lương vừa đủ. Không bao lâu, tụ năm tụ ba với những bà rững mỡ. Bà vợ nghe lời quyết chí vùng lên, không nấu cơm. Bà nói, ông đi làm thì tôi cũng đi làm, vậy tại sao tôi phải quần quật trong bếp? Bà quên mất những ngày khốn khó ở quê nhà, những buổi chiều cả hai tất tả trở về từ rẫy mì, chồng tắm rửa con cái, gánh nước đổ lu, vợ lúi húi nhúm lửa nấu nướng, để một lát sau đó cả nhà quây quần bên mâm cơm, đạm bạc, nhưng vô cùng ngọt ngào tình yêu thương. Bây giờ, bà lại mù quáng nghe lời mấy con mẹ no cơm nói ẩu, ai nói đàn bà Mỹ không phải nấu nướng, không làm gì cả. Mọi việc giao hết cho chồng. Tôi không bao giờ tin chuyện đó. Làm nghề lau dọn nhà cho Mỹ, ngày nào cũng quanh quẩn làm việc trong từng nhà. Tôi chưa hề thấy bà Mỹ nào mà không nấu ăn, cũng chưa thấy ông Mỹ nào không lo việc bếp núc. Bà Debbie, luật sư, cùng mở văn phòng luật làm việc chung với chồng ngay tại tư gia. Buổi trưa dọn bữa ăn trưa đàng hoàng mời chồng, xế chiều lại bò xuống bếp nấu nướng lung tung. Có bữa không biết nấu món gì mà bà xắt củ hành tây gần đầy một thau nhỏ. Mùi hành nồng nặc khiến bà nước mắt nước mũi tèm lem và tôi lạng quạng gần đó cũng nhảy mũi gần chết. Tôi và bà nhìn nhau cười vang như người trong nhà. Bà Allison, văn sĩ, buổi sáng viết sách, buổi chiều nấu cơm. Mỗi lần làm việc ở nhà bà, tôi đều thấy giống như thế. Làm như đã có sẵn thời khóa biểu cho mọi sinh hoạt hàng ngày. Có lần tôi thấy rõ ràng, bà sơn lại vách và trần nhà. Tôi thực sự không thể ngờ. Trong đám chủ nhà của tôi, Allison là tay nấu ăn siêng năng nhất. Bà tự làm lấy bánh mì gì đó, có nhân là nho khô. Bà nói mỗi cuối tuần tôi đều làm bánh mì này để cả nhà ăn tối. Có hai đứa con gái về nữa, và bà nấu món này món kia dựa theo cuốn sách gia chánh để sẵn trên quầy bếp. Bà Carol, chủ tiệm quần áo thời trang, chồng David, giám đốc một công ty nhập cảng gì đó. Thường lệ, những hôm tôi lau dọn, gia đình không có ai ở nhà. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có những hôm có đủ hai vợ chồng. Những hôm ấy, bà lăng xăng làm đủ thứ, từ việc thu xếp lại cái gara, giặt đồ, sấy đồ, rồi trải vải giường cho mấy đứa con, đến việc nấu nướng dọn bàn. Trong khi đó, ông chồng nằm dài coi phim truyền hình, thiệt là khỏe. Minh thương vợ, nghĩ rằng vì cuộc sống căng thẳng quá khiến nàng quay quắt, nên cũng vui vẻ nấu nướng, mặc dù không chuyên việc bếp núc này. Như đa số đàn ông Việt Nam khác, giỏi lắm cũng vài món canh vớ vẩn nào đó, và chỉ một món kho cổ truyền từ thời Hồng Bàng. Vì thế từ đó cãi nhau thường hơn, ai cũng nuôi trong lòng một nhánh lửa, và cuối cùng cháy bùng. Ông bất mãn nhậu nhẹt tối ngày, lại thêm món đĩ điếm trai gái. Bà trả đũa, đánh quần, đánh áo, cắt mắt, sửa mũi, xâm môi, chân mày. Lại thêm, giấu đút tiền bạc gửi về cho gia đình ở quê nhà. Làm bao nhiêu, chắc chỉ để trang trải những khoản này. Đến một lúc, mới hay túng thiếu, con cái lơ ngơ, láo ngáo. Con bé tóc quăn bỏ nhà đi mất. Từ đó hai vợ chồng tiền ai nấy giữ. Người lo tiền nhà, người lo tiền ăn. Phòng ai nấy ngủ, chẳng ra làm sao. Rồi cuối cùng đưa nhau ký giấy ly dị trước tòa, kết thúc chuyện tình 27 năm, thiệt dễ dàng. Thấy người ta ly dị nhau dễ dàng quá, tôi chợt nghĩ đến cô vợ yêu quý của tôi. Ngày xưa mới quen nhau, nàng là một cô bé học trò, mềm như cuộn len, gọi anh xưng bé nghe dễ thương làm sao. Bé kể chuyện này cho anh nghe, sao anh không đến để bé chờ từ sáng đến giờ? Mê chết! Lớn hơn nàng 8 tuổi, trong tình yêu với nàng, tôi còn có trọn vẹn tình thương dành cho một đứa em. Thế nên ngoài nụ hôn môi yêu dấu, còn có nụ hôn trên trán như một lời vỗ về. Rồi bé thành vợ của anh. Và theo thời gian, bé không còn là cuộn len, mà thành vòng dây cáp. Bé la hét anh, bé nắm cổ áo anh, bé đấm ngực của bé, bé xưng mày tao, bé nhào xuống đất nằm khóc kêu trời. Bé quá dữ nên tôi tặng cho nàng cái tên Chằng Lửa. Tuy vậy, khi đã có hai mặt con, một hôm tôi đang hì hộp cưa đục những cây trà là mới đốn ở rừng về để làm khuôn bếp. Chằng Lửa đứng chàng ràng kế bên, chê khen đủ điều. Tôi nổi đóa, vụt cái cưa vào góc nhà và cầm luôn khúc trà là đang cưa, dớt vào chân của Chằng Lửa một cái. Vậy là Chằng Lửa trở thành Chằng Thiệt. Tôi mất vía, chạy qua nhà người cậu vợ tị nạn hết một đêm. Đêm đó nằm một mình, tôi mới biết mình lỗi. Ai biểu tôi có cái tật không bao giờ cưa được thẳng để bị vợ chê? Ai biểu tôi tự ái đến vậy? Ai biểu tôi dám đánh nàng bằng cây trà là, trong khi đánh bằng nhánh bông hồng còn chưa được phép nữa mà? Tôi hối hận không thể tả được. Sáng sớm hôm sau tôi mò về nhà. Chằng Lửa đang rị mọ nấu nước pha trà như mọi khi. Hai người nhìn nhau, trân ra rồi cười cái hì. Chằng Lửa vén quần cho tôi thấy một vết bầm xanh trên bắp đùi. Tưởng nàng nặng nhẹ vài câu cho hả? Ai dè Chằng Lửa, nói với vẻ lo lắng. Hồi hôm ngủ bạ có bị muỗi cắn nhiều không? Đời tôi chỉ có một điều may mắn là có một người vợ như nàng. Những năm tháng lê thê tôi xa cơ trong trại tù cải tạo. Nàng ở nhà dãi dầu nuôi con, chiêu chắt thăm chồng. Khi về lại bên nhau trong đói rách cùng quẫn, nàng vẫn miệt mài chia vai gánh khổ, không một tiếng than van. Nàng chỉ có một điều tuy đáng sợ nhưng rất đáng yêu, dữ tợn như Chằng Lửa. Một bà Chằng Lửa biết lo cho chồng từ miếng ăn giấc ngủ, từ ăn mặc tóc tai, Chằng Lửa lo riết biến tôi thành tên tù nhân. Một tên tù nhân diễm phúc mà tên tù nhân nào cũng không thể không bực mình. May mắn là quen dần đi nên thấy cũng không sao. Qua Mỹ như những kẻ khố rách áo ôm khác, hai vợ chồng tôi đi làm mướn nuôi con. Ban đầu mỗi người làm ở một hãng, về sau hãng xưởng khó khăn nên cùng nhau đi làm nghề lau dọn nhà. Mỗi ngày lau dọn nhà cho một gia đình người Mỹ, nhà thì mỗi tuần một lần, nhà thì hai tuần một lần, thành ra khách hàng loanh quanh chỉ có khoảng 8 gia đình. Đa số chủ nhà đều không có mặt ở nhà, dù là chủ cả ông này bà kia, họ cũng phải tất bật, sáng đi tối về chứ không có sung sướng như mình tưởng. Họ giao chìa khóa nhà cho chúng tôi để tự mở cửa vào làm việc và khóa cửa khi ra về. Trong đám chủ nhà chỉ có hai bà, có vẻ hơi thảnh thơi một chút là bà Alison và bà Susan. Alison là một văn sĩ chuyên viết loại khảo cứu. Alison nói, ông bà cụ có một cái apartment ở thủ đô Paris, nên mỗi năm đều đưa con cháu về đó nghỉ hè. Hèn gì Alison và bà mẹ mới viết chung được cuốn sách nói về Paris, tên là Paris Walk. Đến nay đã tái bản đến lần thứ 7, lưu hành trên toàn cầu. Nghe bà kể chuyện, sách phát hành mỗi kỳ cả nửa triệu bản và số tiền nhuận bút khổng lồ, tôi mới thấy xót xa cho những văn sĩ Việt Nam chúng mình. Sách của văn nhân Việt Nam, tài sản tim óc vô giá của họ, phát hành nhiều lắm cũng không hơn 10.000 cuốn. Đã vậy số người đọc cũng chẳng bao nhiêu, thì làm sao mà khá giả cho được. Mới đây, cuốn sách này lại được phát hành dưới dạng sách nói audiobook, rất tiện cho những du khách vừa đi tham quan Paris, vừa nghe những điều chỉ dẫn cụ thể. Bố của bà là ông David Lenz, nguyên là giáo sư kinh tế học ưu tú của trường đại học Sorbonne, Pháp và Harvard của Mỹ. Để tiện việc ăn ở trong những ngày dạy học ở Sorbonne, ông mua hẳn một căn chung cư sang trọng trong nội thành Paris. Hiện giờ căn hộ đó vẫn còn, gia đình con cháu nhà ổng nhờ vậy khỏi phải tốn tiền mướn khách sạn mỗi khi ghé Paris. Năm ngoái, đám láo nháo nhà tôi qua đó nghỉ hè, cũng được ăn ké ở đó 2 ngày. Ai đời đi Pháp mà chẳng lửa đem theo gạo và nồi cơm điện? Để rồi trong lịch sử nhà họ Len chắc là lần đầu tiên có đứa dám nấu cơm, nấu mì gói trong chung cư của họ. Ngoài ra nhà họ Len này có truyền thống khi con cái đến số tuổi nào đó, tôi không rõ lắm, nhưng chắc là khoảng 12-13, họ đưa sang Pháp ở hẳn 5-6 tháng để học. Không biết học cái gì và cũng không biết việc học đang dở dang ở Mỹ phải giải quyết ra sao. Anh chị em cũng như con cháu bà Allison nhờ vậy rất giỏi pháp văn. Mới đây, vợ chồng bà Jane, chị của bà Allison, vì vợ chồng thằng con trai bận việc làm ăn nên đã đưa đứa cháu đích tôn qua Paris học và cùng ở lại với cháu suốt mấy tháng trời. Những cuốn sách nổi tiếng của ông bà là Revolution in Time, Dynasty, The Unbound, Prometheus and the Wealth and Poverty of Nation. Sinh viên Việt Nam trong nước chắc phải biết đến The Wealth and Poverty of Nation vì cuốn sách này đã được dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt với tựa đề là Sự giàu và nghèo của các dân tộc. Rủi thay, năm 2010, ông bị tai biến mạch máu não cấp độ trung bình, đi đứng rất khó khăn, hiện đang dưỡng hưu ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Không biết ông còn đủ khả năng để lại cho đời thêm tác phẩm nào chăng? Hiện giờ Allison vừa ký xong hợp đồng với nhà xuất bản gì đó để viết tiếp một cuốn khác cũng dính dáng đến Paris. Sách tham khảo bằng tiếng Pháp để đầy ngăn kệ. Ngày đầu tiên đến làm việc, Allison hỏi tôi, theo tôi biết ngày xưa giáo dục Việt Nam theo chương trình Pháp, vậy chú có biết tiếng Pháp không? Lúc ấy tôi không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy. Tôi đáp thành thật, tôi đã học Pháp văn suốt 7 năm trung học, đọc và viết chút đỉnh thì được, nhưng nói chuyện thì không, vì chẳng có ai để thực tập đối đáp. Đến gần xong trung học, theo thời thế tôi đổi qua trau dồi tiếng Anh, vốn là sinh ngữ phụ, và ở đại học, thường nghiên cứu qua sách Anh Mỹ. Suốt 20 mấy năm không coi ngó, bây giờ tôi quên hết rồi, chỉ còn nhớ vài câu như là Merci beaucoup, tức là cảm ơn. Comment tăng lê vu, chị khỏe không? Vậy thôi. Bà Allison cười vui vẻ. Tưởng chú biết để tôi nói tiếng Pháp với chú cho vui, quanh đây chẳng có ai biết tiếng này. Bà vú của mấy đứa nhỏ nhà này là người gốc Pháp đấy. Thì ra là vậy, và bà đã bị hớ. Allison không tất bật như những nhà khác. Nghề viết văn vốn tự do, nhưng bà làm việc có giờ giấc đàng hoàng, viết văn buổi sáng, nấu nướng buổi chiều. Ông chồng đi làm từ sáng sớm chiều tối mới về, hai cô con gái đi học ở xa, thỉnh thoảng về thăm. Allison ra vào như một cái bóng âm thầm. Một bà khác cũng không tất bật lắm là bà Susan. Chồng bà là bác sĩ, nhưng mà trai gái chơi bời quá sức nên hai người vừa ly dị nhau. Susan ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang, hai đứa con một trai một gái đã ra trường, đứa làm ở New York, đứa làm ở quanh đây, thay phiên về thăm mẹ. Nếu theo cung cách Việt Nam, anh chàng con chưa có vợ đó, chắc hẳn đã về, ở hủ hỉ với mẹ rồi. Chứ đâu phải đi mướn chung cư mà ở một mình như thế. Mỹ và ta có khá nhiều điều khác nhau. Bà Susan vốn làm nghề giáo nhưng chê lương ít, bỏ dậy đi làm kinh doanh, mở công ty cho mướn xe dọn nhà gì đó. Được vài năm thì thua lỗ, sập tiệm. Bây giờ đang làm một chân thư ký, lo việc sổ sách cho một cơ sở xuất bản báo chí gần nhà. Việc làm từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, nên Susan có vẻ thong dong lắm. Buổi sáng đi bộ thể dục một vòng, tưới hoa, đọc báo, lai rai việc này việc kia, đến gần giờ thì đi bộ tới sở làm. Thiệt khỏe. Thật ra bà cố tình kiếm một việc làm bán thời gian như vậy. Không biết tại sao bà nói, tôi tìm trên mạng việc làm loại ít giờ như thế cả tháng mới gặp chỗ này. Hên gớm. Không hiểu lương hướng ra sao mà bà vẫn mướn chúng tôi lau dọn nhà 2 tuần một lần. Có lẽ đã thành thói quen như lúc còn ở với chồng. Dù sao, trong đám chủ nhà, Susan là người bình dị nhất, cảm thông nhất và thích nói chuyện nhất. Bà nói bà không coi chúng tôi là những kẻ làm công mà là những người bạn, những người tốt lành đầy kiên nhẫn và nghị lực, chỉ vì thời cuộc mà ra nông nỗi này. Mỗi lần đến làm ít nhất phải gần nửa tiếng để Susan kể cho chúng tôi nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Chỉ cái chuyện ông con đang cặp bồ với một cô bé nào đó mà lần nào bà cũng nói hoài. Lần này bà cho 2 tuần rồi con nhỏ đó nhân dịp đi Trung Quốc tuyển sinh cho trường đại học. Nó kéo theo ông con của bà. Lần khác bà rầu rĩ báo tin hai đứa quỷ đó đã chia tay vì giận hờn gì đó. Lần khác nữa bà lại hớn hở cho biết hai đứa vừa trở lại với nhau và bà vái cho tụi nó mau làm đám cưới để bà có cháu bồng. Thì ra làm cha mẹ Mỹ hay Việt cũng không khác gì nhau. Ngoài chuyện ông con, Susan còn hàng ngàn chuyện khác nghe mệt nghỉ. Một bữa, bà cầm cho coi một mớ chai lọ bằng thủy tinh và với giọng nghiêm trọng bà kể. Tuần trước, máy sưởi của nhà tôi bị hư. Tôi phải kêu thợ tới sửa. Trong lúc dò theo đường ống dẫn hơi ga dưới tầng hầm, ông phát hiện ra một con đường hầm từ dưới chân căn nhà này ăn luồn qua mấy căn bên kia. Từ khi dọn vào đến giờ, tôi không thấy vì nó khuất sau tấm vách mỏng. Đường hầm này ổng nói hẹp và thấp lắm, và ổng lượm được quanh đó là những cái chai này. Tôi và chàng lửa còn đang ngạc nhiên trầm trồ, thì Susan nói tiếp. Tôi đã hỏi thăm ông bạn đang làm việc ở cơ quan bảo tồn di tích. Ổng cho biết có thể chỗ này là nơi ngày xưa người ta tổ chức giấu những người nô lệ, rồi từ từ tìm cách đưa họ đi trốn để lấy tiền. Chai lọ này chắc phải là của đám người đó. Nếu vậy, đây là đồ cổ từ thời nước Mỹ còn chế độ nô lệ trước nội chiến Nam Bắc. Quý lắm đấy. Để coi, nếu phải, tôi sẽ cho chú một chai chưng chơi. Hết chuyện này qua chuyện khác, vui có, buồn có. Bà Susan đối với chúng tôi thật sự không khác gì một người bạn, thân thiết hơn nữa một người trong nhà. Thời gian đầu mới vào nghề, không đủ nhà để làm cho giáp 1 tuần. Chính Susan đã lăng xăng tìm dùm cho chúng tôi thêm 4 gia đình bạn bè của bà. Đến một hôm, chàng lửa bỗng dưng cay đắng. Ánh mắt của bà phát sợ, thấy biết liền là bà mê ông rồi. Tôi choáng váng hỏi lại, nói thiệt hay nói chơi vậy? Vẻ mặt chàng lửa đanh lại như chằng. Ai ở không mà nói chơi? Tôi cười sằng sặc. Một bà Mỹ chủ nhà mê một tay lau dọn ốm nhách, đen thui như tôi đây sao? Đúng là chuyện ngàn năm hy hữu. Nhưng vấn đề là tại sao bà vợ của tôi quyết đoán như vậy? Tôi chọc. Bà nói với em hả? Chàng lửa lồng lên. Kinh nghiệm đàn bà, khỏi cần ai nói. Rồi chàng kể lể lung tung. Nào là tại sao lần nào dặn việc, bà chỉ gọi một mình tôi lên lầu. Chỉ này chỉ kia. Tại sao hôm đầu tiên làm việc cho bà Wendy, khi nói về bà láng giềng Susan, bà Wendy đã nói với tôi rằng she said she loves you so much, nghĩa là con mẹ Susan yêu ông. Hàng chục sự kiện vớ va vớ vẩn từ đời cố lũy đều được bươi ra để chứng minh rằng bà Susan yêu tôi. Tôi nhịn cười chậm rãi giảng giải. Việc cần dặn làm này kia là ở mấy phòng tắm phòng ngủ trên lầu, nên bà mới gọi lên mà chỉ. Em không rành tiếng Mỹ thì gọi em lên làm gì, hả chằng của anh? Còn cái vụ bà Wendy nói câu đó, chữ love không có nghĩa là yêu đương đâu, chỉ có nghĩa là thích, là thương mến. Một tên lau nhà làm việc đàng hoàng mà thôi. Chàng lửa nhất định không tin, nàng mỉa mai. Lơ và không phải yêu vậy là gì đây? Tôi hết chịu nổi rồi, nổi nóng. Khùng vừa thôi, ngu vừa thôi. Về hỏi người ta câu đó thực nghĩa là gì hắn nói. Nói bậy nói bạ. Nó nghe được hả, nó đuổi thì trắng mắt cả lũ. Nghe tôi to tiếng, chàng lửa nhào tới, nắm áo kéo tôi ngồi xuống hét lên. Đuổi thì đuổi, nghỉ, không làm nữa. Tôi cấm ông không được làm cho con mẹ này nữa. Tôi muốn nổi điên lên, tôi muốn tát cho nàng một cái, tôi muốn chửi rủa thậm tệ cho hả lòng oan ức. Nhưng ngay lúc tôi như ngọn lửa bắt đầu nổ bùng tới đâu thì tới, tôi chợt thấy 2 dòng nước mắt của nàng chảy xuống nghẹn ngào và tôi đứng sững trong tận cùng xót đau. Tại sao lại khốn khổ như thế này? Đã vất vả thân phận làm mướn, sao không thương yêu nhau hơn mà lại đánh, mắng nhau ngay trong nhà chủ, đùm túm nhau qua đất nước giàu sang này. Chúng tôi chẳng có ai người thân. Chúng tôi chỉ có chúng tôi, 2 vợ chồng và 2 đứa con, quây quần bên nhau thế thôi. Chàng lửa thường ngày hay nói lời mộc mạc, chửi cha chửi mẹ nhau rồi, cũng đem đổ vào nồi nấu ăn chung. Vậy thì tại sao không đem đổ vào nồi mà nấu cho rồi? Tôi nhìn vợ xanh xao vì cơn bệnh chưa dứt. Nỗi giận dữ tan biến ngay. Tôi lại nhớ đến hình ảnh nàng ngày xưa đã lặn lội thăm nuôi khi tôi đang lận đận trong lao tù cộng sản. Đến những ngày tháng cơ cực tiếp nối khi trở về bên nhau. Đến tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. đến mối ưu tư chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng. Nàng là một người đàn bà Việt Nam đích thực, cho tôi được mãi mãi ca tụng nàng như vậy. Tôi dịu giọng vỗ về. Em không thích thì mình nghỉ, chịu chưa? Chàng Lửa có vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Thiệt nghe, nghỉ cho chắc ăn, kiếm chỗ khác làm bù. Nghỉ cho chắc ăn, hay là nghỉ cho mất một tháng 200 đồng bạc, kiếm chỗ khác làm bù, kiếm chỗ nào trong thời buổi gạo châu củi quế này. Nếu dễ kiếm thì ngày nào Susan đã không đôn đáo khắp nơi. Tôi thực sự tiếc nuối nhưng biết làm sao bây giờ. Chàng Lửa nói thật lòng. Ngày nào còn gặp bả, em ăn ngủ không yên. Em chỉ muốn anh là của riêng em mà thôi. Của riêng em cho đến chết, biết chưa? Thì ra chỉ vì tình yêu nồng nàn quá, nên Chàng Lửa trở thành ghen tương quá cỡ. Dù tuổi xanh không còn nữa, dù trí nhớ mỗi ngày hao mòn dần. Có phải trong hoàn cảnh cô thân xứ lạ, người đàn bà Việt Nam đích thực chỉ biết tìm mọi nương dựa, ủi an nơi người chồng của mình. Từ đó bất cứ một sự giao thiệp nào của người chồng với phái nữ cũng là một cách bất an cho họ. Giết rồi trở thành tào thị mất búa, thấy ai cũng nghi là kẻ cắp. Người mình thường nói, ghen đến mang bệnh, ghen đến xanh xương. Chàng Lửa của tôi cứ bệnh rề rề hoài, có phải là vì ghen? Nhưng chắc chắn, xương của cô nàng không thể là màu trắng. Dù gì, tôi vẫn tạ ơn Chàng Lửa đã hết lòng yêu thương và chăm sóc tận tụy một tên đàn ông xấu xí như tôi. Tôi chợt nghĩ đến vợ chồng lão già, mẹn ở Camden, New Jersey. Sau chuyến cùng về thăm quê nhà, bà vợ suốt ngày kêu trời, nói ổng núp lén lăng nhăng với một bà bên đó. Để rồi trở qua bên này, ổng quyết chí ly dị bà. Thật ra, ổng có lăng nhăng với ai đâu. Chỉ có cái tội là tình cờ gặp lại người tình thời tuổi trẻ ở cùng một làng. Nay cũng đã là bà của một đám con cháu. Thăm hỏi nhau vài câu tình nghĩa bình thường mà thôi, chớ có gì ghê gớm đâu. Chỉ có một cái tội tày đình, người tình cũ ấy là đàn bà quá chồng. Thế nên bà vợ mới lồng lộn la làng, tối ngày lảm nhảm những chuyện không đâu. Tôi lại nghĩ đến hôm trước, khi đến thăm anh chị Thiên. Tuy không quen, chẳng quen biết gì nhau, anh chị này đã tận tình giúp đỡ gia đình chúng tôi trong những ngày đầu tiên lơ ngơ, láo ngáo trên đất Mỹ. Từ đó, người dưng trở thành thân thuộc, thỉnh thoảng ghé nhà thăm nhau, uống một tách trà, ăn một bữa cơm, nhắc chuyện quê xưa. Hôm đó khi vào nhà, chúng tôi thấy một chị mặt mày hốc hác, đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa. Xã giao vài câu, chị ấy ra về. Chị Thiên bây giờ mới nói, bà này đang thất tình đó. Và chị kể, nhà bà này ở gần đây, hai vợ chồng làm ăn khá giả lắm. Năm trước, ông chồng về Việt Nam thăm bà mẹ bị bệnh nặng gì đó, rồi quen biết dây dưa với một cô ở đó, rồi xào xáo trong nhà, rồi cãi cọ đôi co, rồi đưa nhau ra tòa ly dị, phân chia tài sản. Ông hỉ hả ôm hết tiền về Việt Nam, sống với tình nhân. Bà nhớ thương ông, lờ quờ như con cua bệnh. Ngày nào cũng đến đây nằm thở vắn than dài. Bà nói, bây giờ ổng lấy ai thì cứ lấy, tôi chỉ xin được ở chung nhà để nhìn mặt ổng mỗi ngày là đủ rồi. Sau này chị Thiên kể tiếp, sau thời gian chung sống với tình nhân, ông chồng mới bật ngửa ra cô gái kia đang là vợ của một tay, mặt rằn nào đó ở miền Bắc và hàng tháng phải gửi tiền về cho hắn tiêu xài. Ông mất vía nghỉ chơi, muốn trở về ao nhà nhưng chẳng biết làm sao, đành ở vậy chờ thời. Bà vợ hay tin mừng rỡ chạy ngay về ở với ông, tha hồ mà mỗi ngày nhìn mặt. Đâu lại vào đó, chỉ có điều cơ nghiệp chất chiêu bây giờ đã tan tành. Sẵn mấy chuyện này của người ta, Chàng Lửa lại càng hăng say hài tội tôi. Nàng nói, thấy chưa, đàn ông mấy người ghê lắm, hở ra là theo gái liền. Nếu có về Việt Nam, đừng có hòng mà lén phén với mấy bà cũ nha, không yên thân với em đâu đó. Tôi vẫn nghĩ rằng mình chẳng có tội tình gì, chỉ luôn bị vu oan giá họa mà thôi. Mấy bà cũ của tôi đều đã yên phận chồng con hết rồi, đâu còn mối nào mà lén phén hử. Cùng lắm á, là có cái tội. Thời thanh xuân, trước khi lấy vợ, đã yêu thiết tha một cô tên Thúy Vân, lúc đang học lính ở Đà Lạt. Rồi vì hoàn cảnh phải đau đớn xa nhau, rồi trong suốt giải thi ca âm nhạc của tôi, từ đó in đậm nét một loài mây, thế thôi. Đứa con gái đang lòng vòng quanh đó cũng hùa vào. Đúng rồi đó má, đừng có để cho ba lăng nhăng bậy bạ. Má đừng lo, nhất định. Ba mà về Việt Nam con cũng đi theo. Mỗi ngày ba đi đâu con theo đến đó, vậy là hết cục cửa. Trời trời, kiểu đó thì hết cục cửa chứ còn gì nữa. Ủa, mà tôi có tính cục cửa gì đâu chứ. Con bé này thường ngày nghe nói giống cha mọi điều, sao hôm nay bé lại giống mẹ như vậy? Thì ra nhà tôi bây giờ có đến hai chị sư tử làng xóm ơi, tôi sợ quá, thiệt mà. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về sư tử nhà tôi của anh Phạm Trinh Đông. Có anh nào mà ở nhà có sư tử giống như là sư tử của anh Đông không? Bài này vui quá phải không các bạn? Thiên Hoàng nói thật nha. Đàn bà đó thì nhiều người ghen lắm, nhưng mà đàn bà ghen á không có dễ sợ bằng đàn ông ghen đâu. Đàn ông mà ghen á mới là dễ sợ. Bởi vì đàn ông mà họ ghen á, họ có thể đi đến án mạng. Các bạn có biết á, những người mà họ ghen á, đôi lúc nó trở thành một cái bệnh á. Họ ghen đến mức độ mà họ muốn kiểm soát tư tưởng của người vợ hay là người chồng nghĩ gì nữa. Những cái kiểu ghen đó thì phải nói là rất là kinh khủng. Chẳng may mà nếu mà ai mà có một người vợ hay một người chồng á, mà họ ghen đến mức độ mà họ muốn kiểm soát cái tư tưởng của mình nữa đó, thì Thiên Hoàng nói thật đó, là không nên sống mà nên ly dị. Bởi vì sống như vậy không khác gì sống trong một địa ngục. Nhà của bạn nào mà có sư tử á, nhớ viết comment cho Thiên Hoàng đọc với nha. Bây giờ thì Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.